Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị một thánh địa linh thiêng của Phật giáo, đó chính là Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng là một trong 4 thánh tích của Phật giáo. Nơi đây Thái tử Tất Đạt Đa đã thiền định dưới cội cây Bồ Đề và đã giác ngộ chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Đề Đạo Tràng ở phía nam của thành phố Gaya thuộc bang Bihar của Ấn Độ ngày nay. Bồ Đề Đạo Tràng được xây dựng vào khoảng 300 năm trước công nguyên với diện tích là 30.000 m2, gồm có nhiều thánh tích Phật giáo quan trọng như là tháp Đại Giác, cây Bồ Đề, tòa Kim Cương. Tháp Đại Giác nằm giữa khu đất trũng thấp hơn mặt đường khoảng chừng 10 m². Tuy nhiên nhìn từ xa, mình cũng có thể thấy được ngôi đại tháp đứng sừng sững vươn lên giữa những cây cổ thụ, tượng trưng cho một sự giác ngộ của Đức Phật, như thể là hoa sen ở trong bùn mà vươn lên thoát khỏi bùn nhơ. Tòa tháp này đã được vua A Dục xây dựng vào khoảng 250 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nhằm để tưởng niệm nơi mà Đức Phật đã thành đạo. Tháp Đại Giác có kiến trúc tuyệt vời theo hình kim tự tháp, dài 15 mét, rộng 15 mét và cao 52 mét, vuông bốn cạnh và nhọn dần lên đỉnh, đã theo một lối kiến trúc hết sức là cân bằng và hoàn chỉnh trên mọi góc cạnh. Ở bốn góc có bốn ngọn tháp nhỏ, xung quanh được trang trí bởi nhiều loại hoa văn và trong mỗi cái hốc tường từ chân tháp cho đến đỉnh đều có tôn trí tượng Đức Phật Bổn Sư và chư vị Bồ Tát, đặc biệt đó là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Kể từ sau khi vua A Dục xây dựng thì bảo tháp này từng được trùng tu lại vào thế kỷ thứ 7, nhưng cho đến thế kỷ thứ 12 thì tháp này và cả khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng đây đều bị quân Hồi giáo phá hủy. Tòa tháp chính này đã thấp hơn mặt đường độ khoảng 10 mét vì đã bị đội quân tàn phá này đổ lên một lớp đất thật dày, cố tình chôn lấp hết tất cả những cái di tích ở nơi đây. Đến thế kỷ thứ 14 thì các vua Miến Điện mới cho trùng tu lại cái bảo tháp này. Nhưng sau đó thì bởi thiên tai lũ lụt cho nên Bồ Đề Đạo Tràng đã dần dần rơi vào quên lãng và tháp Đại Giác đã trở nên hoang phế từ đó. Cho đến năm 1811, một nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh tên là Buchanan Hamilton đã phát hiện ra Bồ Đề Đạo Tràng với tháp Đại Giác trong tình trạng đổ nát. Cho đến năm 1875, vua Mindamin của Miến Điện đã can thiệp vào và xin phép chính phủ Ấn Độ cho trùng tu lại ngôi bảo tháp và đưa bảo tháp này trở lại hình dạng mà chúng ta đã thấy như bây giờ. Trong đại tháp đặt bức tượng Phật lớn mã vàng nằm ngay vị trí mà Đức Phật đã thiền định, hướng mặt về phía đông và quay lưng lại với cây Bồ Đề. Đến nay bức tượng này đã được khoảng 1.700 năm tuổi. Cây Bồ Đề là biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật. Ngay từ thuở sơ khai của lịch sử, cây Bồ Đề được người Ấn Độ vô cùng kính ngưỡng. Họ coi đây là một trong những loài cây linh thiêng, là nơi trú ngụ của các vị thần. Và sự kính ngưỡng này ngày càng thêm cao khi cây Bồ Đề được hợp nhất với sự chứng đạt vĩ đại nhất của Đức Phật, đó là sự giác ngộ. Cây Bồ Đề gốc mà Đức Phật đã ngồi thiền định nơi Bồ Đề Đạo Tràng này đã bị phá hủy. Thế nhưng sau khi bị phá hủy, một nhánh cây non mới mọc lên ngay tại cái nơi cũ của nó và phát triển mạnh mẽ. Rồi trải qua rất nhiều sự hưng phế của thời gian, cây Bồ Đề đó cũng bị chết đi, rồi nảy sinh ra cây mới, rồi cứ tiếp tục như vậy. Cây Bồ Đề hiện tại ngày hôm nay nơi Bồ Đề Đạo Tràng chính là cái nhánh cây con đã chiết từ cái nhánh cây từ ở bên Tích Lan mà trước kia vua A Dục đã sai con gái của mình chiết từ cái cây Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo để đem qua Tích Lan đó. Cho nên có thể nói cây Bồ Đề này đó chính là cháu chắt của cây Bồ Đề năm xưa. Ngày hôm nay nơi khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng, mỗi ngày có hàng ngàn chư tăng ni Phật tử đến đây để tụng kinh, cầu nguyện, kinh hành thiền tập để tưởng nhớ một Đức Phật đã chiến thắng ma quân để đạt thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và rồi cất bước lên đường hóa độ chúng sanh. Đến với mảnh đất này, chúng ta càng am hiểu hơn về sự dấn thân của Đức Thế Tôn đã chiến thắng tự thân của chính mình để rồi đem tinh thần giải thoát và giác ngộ đó để khai thị ngộ nhập cho tất cả những chúng sanh nào hữu duyên mà gặp được. Chúng con từ xa đến đây với tấm lòng vô cùng khát ngưỡng, ngưỡng mong Đức Thế Tôn từ bi gia hộ cho tâm trí tu học được vững bền, để an trụ trong những định lực của Thế Tôn mà vững bước trên con đường hoằng dương Phật Pháp. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.